11. Gần 4 giờ chiều, trời đã nhạt nắng. Cô Thanh Nguyên rửa mặt, chải đầu thoa son. Cô mặc một cái áo đầm màu xanh nhạt, thêu bông trắng. Kêu chauffeur đem xe hơi ra cho cô đi xuống Sài Gòn. Cô ôm cái bóp và lên xe, bộ tướng dịu dàng, gương mặt lại hùng tráng. Cái vẻ thanh nhã lẫn với vẻ can cường làm cho nhan sắc của cô có cái đẹp khác hơn cái đẹp của gái khác. Xuống tới Sài Gòn, cô ghé vào một tiệm sách đường Katina, lựa mua mấy số nhật báo, rồi gần 5 giờ cô mới trở lên Tân Định, đậu xe trước cửa trường Dân Thế, chờ rước cha. Cô ngồi trên xe đọc nhật báo, người vía xe qua lại dập dìu, cô không thèm ngó ai hết, dường như cô ngồi giữa một đống cát ngoài sa mạc. Tan học, Tự Cường ra khỏi trường, ông ngó thấy con thì cười và bước lên xe hỏi, bữa nay trời tốt, con muốn đi chơi hay không? Thanh Nguyên lắc đầu và đáp, có chỗ nào vui cho bằng nhà mình, có ai nói chuyện vui cho bằng ba. Tự Cường lấy làm đắc ý, chúm chím cười rồi biểu chauffeur chạy về. Xe về gần tới nhà, cha con Tự Cường thấy có cái xe hơi lạ đậu ngoài lộ ngay cửa. Chừng vô sân, Thanh Nguyên dòm thấy Hữu Nhân đương đứng trước hàng ba với một bà già và một người đàn bà xồm xồm, thì cô chau mày. Cô dục dặc không muốn xuống xe. Cô để cho cha xuống trước, cô thủng thẳng xuống sau. Một tay cầm cái bóp, một tay ôm sắp nhật báo. Hữu Nhân với hai người đàn bà thủng thẳng đi lại thềm nhà. Chừng cha con Tự Cường vô tới thì Hữu Nhân chào và nói, thưa ông, có bà ngoại với má của cháu lên thăm ông và cô Thanh Nguyên cho biết nhau. Tự Cường bắt tay Hữu Nhân và cúi đầu chào hai bà. Cô Thanh Nguyên cũng bắt tay Hữu Nhân không bỡ ngỡ chi hết và cúi đầu chào hai bà, nhưng mắt ngó hai bà trân trân, không ké né, không sụt sè như gái khác. Tự Cường mời khách vô nhà và dắt hết qua phòng khách. Ông mời hai bà ngồi một bên, còn bên này ông ngồi với Hữu Nhân. Thanh Nguyên cất nhật trình, kêu bồi rót nước trà, rồi cô ngồi ghế canape để ngang phía trong gần với cô Phụng một bên và Hữu Nhân một bên. Bà cả Kim với cô Phụng ngó cô không nháy mắt. Thanh Nguyên không đợi khách mở lời, cô khởi đầu hỏi Hữu Nhân rất chậm hẩm. Anh không được thơ em hay sao? Hữu Nhân đáp giọng nghe rất buồn thảm. Có. Thanh Nguyên cười và ngó ngay Hữu Nhân hỏi nữa. Có được thơ của em, sao anh còn dắt hai bà lên làm chi? Đường xa đi mệt nhọc quá. Bà ngoại với má tôi muốn lên thăm đặng biết mặt cô một chút. Thanh Nguyên ngó hai bà cười và nói. Cháu rất cảm ơn hai bà chẳng nể đường xa đến thăm cháu. Nhưng cháu xin phép nói phước cho hai bà biết. Ví dầu hai bà thấy cháu mà bằng lòng đi nữa, cháu cũng xin hai bà đừng tính cưới cháu cho anh Hữu Nhân. Bởi vì cháu đã nhất định không lấy chồng, dầu ai cháu cũng không ưng, chứ không phải mình anh Hữu Nhân đâu. Hữu Nhân ngồi ứa nước mắt không nói được một tiếng. Bà cả Kim thấy bộ dạng dĩ, nghe giọng cứng cỏi, bà lấy làm lạ, không dè trong đời lại có hạng gái như vậy. Bởi vậy bà ngó Thanh Nguyên không nháy mắt, ngó mặt mày, ngó miệng nói, ngó mắt liếc. Cô Phụng muốn nghe Thanh Nguyên nói chuyện nữa nên cô hỏi. Nghe nói cháu đã có hứa ưng thằng Nhân, sao bây giờ cháu nói như vậy? Cháu đã có cắt nghĩa trong thơ, tại cháu có một việc riêng làm cháu không muốn lấy chồng nên cháu xin hủy lời hứa. Chắc có ai ghét thằng Nhân, họ rơi thơ nói xấu nó việc gì đó nên cháu không ưng chứ gì. Ồ, cháu được thơ rơi rồi cháu tin lời họ thêu dệt sao? Bà coi cháu thấp thỏi quá, từ nhỏ chí lớn cháu quen thói minh bạch, cháu có chịu việc mờ ám đâu. Nếu cháu có tiếp được thơ rơi thì cháu gửi xuống cho anh Hữu Nhân coi, cho cháu sợ gì ảnh mà phải giấu kiếm điều nói dối. Vậy chớ tại sao cháu chê thằng Nhân? Cháu có chê ảnh về chỗ nào đâu. À có, cháu chê lắm, mà cháu chê hết thảy đàn ông con trai chứ không phải chê một mình ảnh. Tại sao mà chê? Tại cái chế độ gia đình Việt Nam hẹp hòi lắm. Chế độ gia đình là cái gì? Bà không biết hay sao? Chế độ gia đình là cái thể thức của người mình bày đặt để kiềm chế con cháu trong nhà, mà cái thể thức ấy hủ lậu thấp thỏi quá, làm cho con cháu phải bực tức, phải đau đớn, có nhiều khi phải chết nữa. Thanh Nguyên nói tới đây thì cô nổi giận, mặt ửng đỏ, mắt sáng loà, trán đổ mồ hôi, làm cho cô có cái vẻ hùng tráng lạ lùng. Bà cả Kim thấy vậy, bà chúm chím cười, rồi bà nói thủng thẳng rằng: Người Việt Nam phải theo lễ nghĩa người Việt Nam chứ sao, nếu không giữ lễ nghĩa thì coi sao được. Thanh Nguyên đứng dậy ngó ngay bà và đáp: Lễ nghĩa? Vậy chớ nước khác họ không theo lễ nghĩa của mình rồi họ giả mang hết hay sao? Cháu xin thưa thiệt với bà, cháu không thèm lấy chồng là tại cái ghê gớm của lễ nghĩa đó. Cháu nhất định ở một mình đặng khỏi mang vào cổ vòng lễ nghĩa ấy, đặng cháu hưởng tự do, đặng cháu giữ trong sạch. Bà cả với cô Phụng nghe những lời oán trách phong tục như vậy, tuy không hiểu cho đáo để, song cũng biết không hợp với ý trí của mình. Nhưng vì không quen nghị luận về những vấn đề gia đình hoặc xã hội nên không kiếm được lời cãi. Hai mẹ con ngó Trần Hữu Nhân thấy chàng buồn thiêu. Cô Phụng chịu không được, mới với nắm tay và khuyên Thanh Nguyên ngồi lại và nói rằng: Nói chuyện nghe chơi chứ có việc chi đâu mà cháu giận. Thôi, cháu ngồi lại cho tôi nói một chút. Thằng Nhân nó thương cháu lắm. Nó nói nó cưới không được cháu, nó buồn chắc chết. Vợ chồng tôi có một mình nó nên tôi cưng nó lắm. Hễ thấy nó buồn tôi chịu không được. Vậy tôi khuyên cháu suy nghĩ lại. Tôi hứa chắc nếu cháu ưng thằng Nhân, tôi cưới cháu về tôi cũng cưng như tôi cưng nó vậy. Tôi không phải như người ta, tôi không gắt gao với nàng dâu đâu mà sợ. Thanh Nguyên cười ngất đáp: Cháu nói rõ quá mà bà không thấu hiểu ý cháu. Cháu nói vì cháu oán cái chế độ gia đình nên cháu không lấy chồng. Chừng nào người mình phá hủy cái chế độ hủ lậu ấy, quả may cháu mới tính chuyện gia thất. Thì tôi nói làm dâu tôi không bó buộc gì đâu mà ngại. Nếu cháu làm dâu, cháu có sợ ai bó buộc cháu đâu. Cháu không chịu mà bó buộc sao được. Cháu ghét là ghét cái chế độ gia đình, chứ có phải cháu sợ làm dâu nên không dám lấy chồng đâu. Tuy bà dễ với dâu, mà cái chế độ gia đình còn sờ sờ đó, nó cứ trói buộc dâu bà hoài thì dâu bà có tự do được đâu. Tôi hứa chắc tôi sẽ để cho cháu thông thả, không phải tôi khoe. Xong luôn miệng tôi nói cho cháu rõ, má tôi đây là một bà điền chủ lớn, mỗi năm góp quê lợi đến 30.000 dạ lúa. Má tôi sanh có mình tôi, rồi tôi cũng sanh có một mình thằng Nhân. Bởi vậy gia tài của má tôi ngày sau về thằng này hưởng trọn. Nhà tôi như vậy, lẽ nào tôi bắt dâu con cực khổ hay sao mà sợ? Bà tưởng giàu có mà con cháu có hạnh phúc hay sao? Trong mấy nhà giàu, cái chế độ gia đình lại còn gắt gao độc ác hơn trong mấy nhà nghèo nữa. Bà nói rõ việc nhà của bà cho cháu hiểu, cháu cảm ơn bà lắm. Tiếc rằng bà nói sai chỗ, xin bà kiếm con gái khác mà nói có lẽ công hiệu hơn. Thanh Nguyên nói lời đó, cô liền đứng dậy đưa tay nắm tay Hữu Nhân và nói: Tôi nực quá, nói chuyện nữa không tiện. Vậy cháu xin vô lễ với hai bà và em cũng xin lỗi anh mà đi chơi cho mát. Cô Phụng còn ráng hỏi: Thiệt cháu nhất định không ưng thằng Nhân hay sao? Cháu đã tỏ ý ấy rõ ràng nhiều lần rồi. Tôi xin cháu thương giùm nó. Cháu có ghét ảnh đâu. Cháu cứu giùm nó, kẻo nó buồn tội nghiệp. À cứu, cháu có tài phép gì cứu thiên hạ được. Huống chi thân cháu đây có biết ai cứu hay không. Này cháu dám lãnh cứu người khác. Thanh Nguyên cúi đầu chào hai bà và bước ra sân lên xe hơi đi chơi. Mẹ con bà cả nhìn nhau hơi hổ thẹn. Tự Cường mời khách uống nước. Bà cả hỏi Tự Cường: Bà ở nhà đi đâu vắng? Tự Cường chau mày suy nghĩ rồi đáp: Thưa, tôi không có vợ. Không có vợ, sao lại có con? Thế khi bà mất hay sao chứ? Thưa phải, mất hồi con Thanh Nguyên mới có 5-6 tháng. Hèn chi, ông là đàn ông mà ông nuôi con gái, biểu sao tánh nó không giống con trai cho được. Cháu học giỏi nên nói chuyện nghe dạn dĩ quá. Thưa nuôi con, tôi để tánh ý nó tự do phát ra, tôi chẳng chịu kiềm chế, sợ mất cái chân tính của con. Cháu nó nói như vậy, còn ông là cha mẹ, ông liệu định thế nào? Việc vợ chồng là việc trăm năm của nó, tôi phải để nó thông thả mà định, chớ tôi định sao được. Bữa hổm có trước mặt cháu Hữu Nhân đây, nó nói nó muốn ưng cháu Hữu Nhân làm chồng. Tôi khuyên hai đàn phải suy nghĩ, chứ tôi không cản. Bữa nay nó nói vì nó ghét chế độ gia đình nên nó không thèm lấy chồng thì thôi, chứ tôi ép sao được. Cô Phụng đã không hiểu tâm hồn, lại cũng không rõ thái độ của Tự Cường nên cô xen vô nói: Tôi nghe con tôi nói mấy năm nay nó thường tới lui nhà ông chơi, có lẽ ông biết rõ tánh ý nó thiệt thà lắm. Không biết tại sao nó lại thương cháu ở nhà đây. Nó song song quyết một phải cưới cho được nó mới chịu, chớ nó không đành nơi nào khác. Tình ông thương giùm nó. Thương thì thương, mà bây giờ biết làm sao? Tôi đã nói chẳng bao giờ tôi chịu ép con tôi, dầu có việc gì cũng vậy. Hữu Nhơ nghe mấy lời ấy thì hết trông cậy nữa, nên chàng lấy khăn đắp vô mặt mà khóc. Mẹ con bà cả ngồi buồn hiu, còn Tự Cường cũng không vui. Trời đã tối rồi nên bồi đốt đèn lên. Tự Cường thấy khách không chịu về, không lẽ ngồi lặng thinh cứ ngó nhau hoài, nên ông hỏi: hai bà ở Ô Môn mà ở tại chợ hay ở trong làng? Cô Phụng đáp: nhà tôi ở xa chợ chừng 1000 ngoài thước, ở về làng Thới An. Tự Cường chau mày ngó bà cả rồi hỏi: làng Thới An phải thuộc tổng Định Thới hay không? Bà cả gật đầu đáp: thưa phải, sao ông biết? Thưa tôi biết, nếu bà ở làng Thới An, chắc bà biết bà cả Kim. Bà cả chưng hửng, bà nhìn Tự Cường rồi cười đáp: bà cả Kim là tôi đây, sao ông biết tên tôi mà hỏi? Bây giờ tới Tự Cường chưng hửng, ông vừa nghe nói thì ông dùng đứng dậy ngó bà cả trân trân. Ông chau mày suy nghĩ một chút rồi thủng thẳng ngồi lại lắc đầu nói tiếp: cuộc đời kỳ quá, làm sao mà đoán trước cho được. Bà cả cũng còn cười và hỏi: ông nói việc gì mà kỳ? Tự Cường lặng thinh một hồi rồi hỏi lại: bà có biết con Thanh Nguyên là con của ai hay không? Ông khéo hỏi trặc trẹo không? Con của ông chứ con của ai? Không, không phải con của tôi. Nó là con của anh Như Thạch, cháu nội của bà đó. Trời đất ơi! Ông nói thiệt hay là nói chơi? Tôi đâu dám nói chơi với bà. Con của thằng Thạch sao lại lọt vào tay ông nuôi? Lúc anh Như Thạch gần chết, anh có viết thơ cho bà mà nói chuyện con nhỏ. Bà không lên lại cũng không trả lời. Cùng thế anh phải cậy tôi nuôi giùm, nên tôi nuôi từ hồi đó cho tới bây giờ. Bất nhân dữ không? Vậy mà em tôi nó kiếm hết sức, xong kiếm không ra mối. Ông làm giáo sư, phải hồi con tôi chết, ông lo chôn cất nó hay không? Thưa phải. Tôi nhớ năm đó em tôi nó hay tin thằng Thạch chết, nó chạy lên hỏi thăm. Nó nghe thằng Thạch có con, nó muốn tìm đặng bắt đem về cho tôi nuôi. Nó hỏi thăm ông, sao ông lại nói ông không biết con nhỏ lưu lạc về đâu? Vì tôi tuân theo lời anh Như Thạch trối nên phải giấu. Chà chả, em tôi nó hay việc này chắc nó trách ông lùng lắm. Mười mấy năm nay nó kiếm con nhỏ hết sức mà kiếm không được. Tôi tình cờ lại kiếm được, thiệt là may quá. Hèn gì hồi nãy nói chuyện, cái miệng nó giống hệt cái miệng thằng cha nó. Ý mà cái trán nó cũng giống, tới tướng đi cũng giống quá. Thôi, để tôi ở đây đặng chờ nó về, đặng tôi nhìn nó, rồi tôi nói với ông đem nó về dưới. Cô Phụng nguýt mẹ rồi nói: hứ, nhìn giống gì kỳ cục vậy mà nhìn. Sao mà kỳ cục, con cháu thì nhìn chứ kỳ giống gì. Sao má dám chắc nó là cháu nội của má? Ông giáo sư mới nói đó. Ai nói việc gì má cũng tin hết. Má giàu có lớn, ai lại không muốn nhận làm con cháu má. Ông giáo sư nói cô Thanh Nguyên là con của thằng ba. Nói thì nói vậy, chứ có bằng chứng gì đâu mà mình dám tin. Tự Cường giận đỏ mặt, ông ngó ngay cô Phụng nói lớn: mấy lời bà nói đó, theo bà thì không quan hệ gì, chứ theo tôi thì nhục nhã cho tôi lắm. Tôi xin tỏ thiệt cho bà hiểu, vì bà cả đây là mẹ của một người bạn thiết tôi, lại vì bà là chị ruột của người bạn ấy nữa, nên tôi phải cung kính. Nếu người nào khác tới nhà tôi mà nói như vậy, thì nãy giờ tôi đã xô ra ngoài sân rồi. Tuy cha con tôi nghèo, song có phải thấy giàu mà ham như họ vậy đâu. Bà tưởng lầm, lầm xa lắm. Tôi mà thưa cho bà cả hay con Thanh Nguyên là con của anh Như Thạch, ấy là gì, bây giờ con nhỏ cũng biết việc ấy rồi, nên tôi không cần phải giấu. Đã vậy cháu Hữu Nhơn quyết cưới nó, nên tôi phải nói cội rễ của nó, đặng cháu Hữu Nhơn đừng có hy vọng nữa. Tại vậy đó nên tôi phải nói thiệt, chứ có phải tôi mưu sự đặng cho con Thanh Nguyên lãnh gia tài đâu. Tôi làm phước nói giùm cho bà biết. Nếu bà còn ngồi nán lại đây, con Thanh Nguyên về mà nó hay hai bà là bà nội và cô nó, tôi e sợ nó nói mít lòng chứ không phải nó nhìn mà lãnh gia tài đâu. Tôi tưởng hai bà nên tránh nó mà về trước tốt hơn. Cô Phụng đứng dậy nói: thôi về má, ở đây có ích gì. Thằng Nhân cũng về con. Về rồi má kiếm chỗ khác má cưới cho, thiếu gì con gái mà lo. Ông giáo sư đã nói như vậy,
mình còn nói giống gì nữa.
Bà cả nói, tao muốn ngồi nán lại đặng chờ con nhỏ về tao hỏi nó một chút.
Thôi, má muốn ở đó thì ở, tôi về à.
Tự Cường chúm chím cười rồi đứng dậy lại bàn viết mở nhật trình coi. Cô Phụng bước lại cúi đầu chào cứu chủ nhà. Bà cả và Hữu Nhơn thấy vậy phải ép lòng đứng dậy mà từ giã Tự Cường. Hữu Nhơn không khóc nữa nhưng cặp mắt đỏ ao. Tự Cường giữ lễ nên phải đưa khách ra cửa. Lúc bước xuống thềm, bà cả day lại nói, để ít bữa rồi tôi sẽ trở lên nữa. Tự Cường day mặt chỗ khác không nói chi hết. Bà cả với con cháu lên xe trở xuống Sài Gòn. Đồng hồ chợ Bến Thành chỉ 7 giờ rưỡi. Chauffeur hỏi coi chạy đi kiếm khách sạn mướn phòng mà nghỉ hay là phải đi đâu. Cô Phụng bảo về luôn Ô Môn. Chauffeur xin cho đi ăn cơm một chút rồi về. Xe hơi ngừng trước một tiệm cơm ở đường d'Espagne. Cô Phụng hỏi bà cả ăn cơm hay không thì bà nói không đói. Cô hỏi Hữu Nhơn thì chàng cũng lắc đầu. Cô leo xuống đi mua thịt với ba ổ bánh mì. Chừng cô trở lại, bà cả nói, thằng Nhơn nó nóng hầm, bị đi ngày nay nắng gió chứ gì. Cô Phụng rờ trán con, thiệt nó nóng nhiều lắm. Cô hỏi, con nóng mà về ban đêm được không? Hay là con muốn mướn phòng nghỉ rồi sáng sẽ về? Hữu Nhơn lắc đầu đáp cục ngủng, về. Chauffeur ăn cơm rồi mới đổ xăng đi về. Xe xuống khỏi cai lậy thì trời sáng xuống một đám mưa thiệt lớn. Tuy xe dương mui lại bao lá phủ, song bị gió lòn nên giọt mưa nhiễu vô xe làm cho áo quần phải ướt nhiều ít. Hữu Nhơn lạnh run lập cập mà ngoài da thì nóng hực. Mẹ con bà cả lấy làm lo sợ và hối hận về nghe lời Hữu Nhơn đi về trong lúc ban đêm. Trời mưa luôn luôn, xe về tới nhà trời vẫn còn mưa lớn. Hữu Nhân vô nhà nằm dụi trên giường run. Cha mẹ thay áo quần cho chàng, chàng mê man không biết gì hết. 12. Mưa dầm mấy bữa, đường xá ướt át, cây cỏ loi ngoi. Sớm mai này mặt trời mọc lên bữa nắng sáng lòa, làm cho khúc đường từ chợ ra vàm Ô Môn, cảnh vật đều có vẻ tươi cười, vui vẻ. Trên đầu, nhành cây long lanh phơi lá, bổ mắt mẻ lại sẩn sơ. Ở dưới sông, nước chảy vô, giọt lờ đờ mà không dứt. Ngoài đường, người qua lại dập dìu, trong sân gà kiếm ăn sẩn bẩn. Ông Quyền trước kia làm hội đồng địa hạt, rồi ông thăng chức cai tổng đã mười mấy năm nay. Vì tánh ông ngay thẳng công bình, nên trong tổng từ hương chức cho tới bình dân thảy đều kính trọng. Năm nay tuy ông đã trọng tuổi, song sức lực vẫn còn mạnh khỏe, thái độ cũng còn cứng cỏi như trước hoài. Sớm mai này ông uống nước trà, rồi ông đi ra sân thăm mấy chậu kiển cưng của ông, coi mưa mấy bữa rày mà cây có oi nước hay không. Ông đương xới đất trong một chậu kim quýt. Thình lình ông nghe có tiếng giày bước vô sân. Ông dài lại thấy bà cả Kim. Ông chừng hững, liền hỏi, chị ra sớm dữ, chị đi xuồng hay là đi bộ?
Đi bộ, sớm mai trời mát thủng thẳng đi chơi.
Hôm nào đây nghe nói chị đi Sài Gòn, chị về bao giờ vậy?
Ừ, tôi đi hôm mùng 2, tôi có đi một bữa, đi sớm mơi rồi tối về liền. Mời chị vô nhà uống nước.
Bà cả Kim đi vô trước, ông cai tổng Quyền theo sau, vừa đi vừa phủi đất dính tay. Bà cả vừa bước lên thềm, có bà cai tổng chực sẵn chào và mời vô nhà, kêu trẻ ở dạy lấy trầu chế nước lăn xăng. Hai bà ngồi lại bộ dáng phía trong, ông cai tổng lại cái bàn rửa mặt gần đó đứng rửa tay. Bà cai tổng mời chị uống nước và hỏi,
hồi hôm nghe bầy trẻ ở nhà đây nó nói con của con hai đau nhiều lắm, phải vậy hay không chị?
Phải, nó đau nhiều.
Đau sao đó?
Đi Sài Gòn về mắc mưa một đám lớn lại dai quá, làm thằng nọ phát nóng lạnh. Mấy bữa rày nó mê man, nóng luôn luôn, nóng tới nói xàm nữa.
Vợ chồng con hai rước thầy thuốc nào cho nó uống thuốc đó?
Rước ông thầy thuốc trong nhà thương Ô Môn, mỗi ngày ổng ra hai lần đặng tiêm thuốc cho nó. Không biết tại sao thằng nọ còn nóng hoài, nhất là nó nói xàm. Có bữa nó bứt áo bứt quần chạy cùng nhà, thấy sợ hết sức.
Ông cai tổng nói, chắc nó đau băng bạch chơ gì. Đau băng bạch nó nóng hung lắm, nóng tới mê sản, phải chạy thuốc cho hẳn hòi mới được. Hai vợ chồng con Phụng tính đợi bữa nay coi như bệnh không giảm thì mai nó sẽ xuống Cần Thơ rước thầy thuốc Tây lên coi mạch thử coi. Ông thầy thuốc của mình đây cũng giỏi, cần gì phải rước ai nữa làm chi. Ví dụ như mạng nó phải chết, dầu rước tiên đi nữa cũng không cứu được. Còn như mạng nó không chết thì thầy thuốc nào cũng cứu được hết, lộn xộn làm chi. Thầy nó muốn như vậy thì để cho nó chạy thuốc cho hết lòng với con nó. Mấy năm nay tôi mắc lo việc quan, tôi ít hay ghé trong nhà. Nghe nói thằng Nhân thi đậu tú tài rồi mà. Đậu rồi. Còn bữa hổm chị đi Sài Gòn chi vậy? Đi mua đồ hay là đi coi việc chi? Chà chà, chuyện đó lộn xộn lắm. Bữa nay tôi ra đây là ra đặng nói cho cậu nó hay. Chuyện gì mà lộn xộn? Tôi tìm ra được con của thằng Thạch rồi. Hả? Ở đâu mà chị tìm được? Ở trên Sài Gòn, mà khỏi Sài Gòn một chút, chỗ đó kêu là Phú Nhuận. Ai nói cho chị biết mà chị tìm? Việc tình cờ, chớ có ai nói đâu. Nếu chị gặp tình cờ, thì làm sao chị dám chắc là con của thằng Thạch? Để tôi thuật đầu đuôi cho cậu mợ nó nghe. Hôm thằng Nhân thi đậu rồi, nó về nó nói có con Thanh Nguyên 18 tuổi, con của một ông giáo sư trên Sài Gòn, học giỏi lắm, học một lớp với nó và cũng thi đậu tú tài một lượt với nó. Nó thương con đó lắm, mà con nọ cũng thương nó nữa. Nó đòi mẹ nó phải lên coi rồi cưới cho nó. Thằng cha nó không chịu, nói con gái Sài Gòn, nhất là con gái học giỏi, mình cưới về dưới này, rồi nó có biết làm công việc gì đâu mà cưới. Thằng Nhân làm giận làm hờn, bỏ ăn bỏ ngủ, đòi tự vận. Kế con nọ gửi thơ cho nó và nói nhất định không lấy chồng. Thằng Nhân càng thêm buồn rầu, cứ nói đến cưới không được con nọ thì nó chết. Tôi thấy vậy, tôi mới biểu mướn xe, rồi nó dắt tôi và mẹ nó lên coi con Thanh Nguyên đó ra thế nào mà nó muốn giữ vậy. Té ra lên tới đó, thiệt con nọ nói quả quyết nó không chịu lấy chồng, rồi nó bỏ đi chơi. Ông giáo sư là cha của nó đó, tên là Tự Cường. Ổng hỏi thăm, rồi ổng mới hay tôi là mẹ của thằng Thạch. Ông mới nói thiệt cho tôi biết, con Thanh Nguyên đó là con của thằng Thạch, nhờ vậy nên tôi mới tìm ra đó chứ. Ông cai tổng ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, té ra ông giáo sư đó là cha nuôi của con nọ. Phải, ổng chịu thiệt, ổng là cha nuôi, ổng nuôi con nọ từ hồi thằng Thạch chết cho tới bây giờ đó. Ổng tên Tự Cường. Phải, bây giờ tôi nhớ rồi, hồi thằng Thạch chết, tôi lên Sài Gòn hỏi thăm, thì ông giáo sư Tự Cường này thuật công chuyện cho tôi nghe đây chứ ai. Vậy mà tôi hỏi đứa con thằng Thạch thì ổng giấu tôi, ổng nói ổng không biết. Chị giỏi quá, từ hồi đó tới bây giờ chị không đi đâu hết, mà chị lại gặp con nhỏ trước tôi, còn tôi cứ hỏi đầu này tìm đầu nọ hoài lại không gặp. Chị tìm ra cháu nội rồi, bây giờ chị tính sao đây? Tôi tính rước nó về tôi nuôi chứ tính sao? Ông Tự Cường chịu cho hay không? Tôi chưa có nói với ổng. Hôm nọ mẹ thằng Nhân nói bậy bạ làm ổng phiền, tôi thấy vậy tôi về nên chưa nói kịp. Tôi tính cậy cậu nó đi với tôi lên trển, nói đặng đem con nhỏ về. Cậu nó lên đó coi, con nhỏ nói chuyện cái miệng giống thằng cha nó hết sức. Giống sao tới cái trán, tới cái tướng đi cũng giống nữa. Con nhỏ dễ thương lắm, ngặt nó học chữ Tây giỏi nên nó nói chuyện ồ ào dạng dĩ, chứ không phải nhỏ nhoi như con gái thường. Ông Tự Cường nuôi nó, ông cho ăn học thi đậu đến bậc tú tài, thế thì ổng thương nó lung lắm. Tôi sợ bây giờ chỉ nói bắt con nhỏ ổng không chịu chứ. Tôi chắc ổng chịu, bởi vì nếu ổng không muốn cho tôi nhìn cháu nội tôi thì ổng nói thiệt gốc tích của con nhỏ cho tôi biết làm chi. Tại ổng nói ra trước, chứ nếu ổng giấu luôn thì tôi làm sao biết được. Chị nói phải, chắc là ý ổng muốn cho chị nhìn cháu nội nên ổng mới nói ra. Chà chả, mà bề của chị tôi coi khó lắm. Chị đem con nhỏ về chị nuôi, tôi thấy có nhiều chỗ bất tiện. Sao mà bất tiện? Chị nói thằng Nhân nó muốn con nọ, vậy chị đem nó ở chung một nhà sao được? Hồi trước nó không biết cho nên nó muốn, chứ bây giờ nó với con nọ là anh em nhà cô nhà cậu, còn muốn nổi gì? Nhưng con nọ không chịu thì có sao đâu mà mình sợ. Con nít hễ nó muốn thì khó cản lắm, nó không kể gì hết. Nhưng nó muốn và con nọ chịu thì loạn luân không tốt. Còn như nó muốn mà con nọ chống cự không thèm nó thì sanh oán cũng không tốt. Xong việc đó cũng chưa khó mấy. Còn một điều đáng lo sợ nhất là cái óc của vợ chồng con Phụng. Bữa nay tôi xin nói thiệt cho chị biết, từ ngày thằng Thạch chết rồi, tôi ít tới nhà chị, là vì tôi ghét vợ chồng con Phụng đó. Quân đó bề ngoài làm bộ thiệt thà lễ nghĩa, song trong lòng nó tham lam độc ác, nhỏ mọn khốn nạn lắm. Tại chúng nó, chị mới đánh đuổi vợ chồng thằng Thạch. Tại chúng nó mà vợ chồng thằng Thạch phải chết hết. Và cũng tại chúng nó nên chị mất cháu nội của chị mười mấy năm nay đó. Chị có biết tại sao quân đó làm như vậy hay không? Chúng nó muốn ăn trọn gia tài của chị. Tại bụng tham đó nên làm cho thằng Thạch chết đi, rồi sao lại làm cho con nó phiêu bạt biệt tích nữa. Tôi nói cho chị biết, nếu chị đem con thằng Thạch về mà chị còn để vợ chồng con Phụng ở chung một nhà, thì một lẽ ấy vợ chồng con Phụng tra thuốc độc cho con nhỏ chết, hoặc một lẽ nữa là chúng nó dụ dỗ cho con nhỏ đánh ụp với thằng Nhơn đặng ăn cho trọn gói. Vì chị cưng con Phụng quá nên chị không thấy cái quấy của vợ chồng nó, chứ tôi thấy rõ hết. Tôi nói thiệt, nếu chị còn để vợ chồng con Phụng ở trong nhà thì tôi ngăn cản, tôi không cho con của thằng Thạch về đó. Và chừng chị nhắm mắt theo ông theo bà, tôi sẽ làm trưởng tộc, tôi cầm đầu cho con thằng Thạch đuổi vợ chồng con Phụng liền. Bà cả ngồi khóc, bà không cãi một tiếng chi hết. Bà khóc một hồi, bà mới nói: tôi nghĩ lời cậu nói đó có lý lắm. Bây giờ tôi mới nhớ lại hồi thằng Thạch đem vợ nó về. Tuy vợ chồng con Phụng không nói tiếng gì, song nó chăm chích làm cho tôi giận thêm, nên tôi mới đánh đuổi đi. Sau thằng Thạch gần chết, nó gửi thơ về để nói chuyện con của nó. Vợ chồng con Phụng lại giấu thơ, nên thằng Thạch chết tôi không thấy mặt, và con nó lại phiêu bạt nữa. Mới bữa hổm đây, tôi nghe ông Tự Cường nói con Thanh Nguyên là con của thằng Thạch. Tôi mừng quá, tôi tính nhìn cháu, thì con Phụng kiếm chuyện bắt bẻ không chịu cho nhìn, rồi ép tôi về liền, không kịp thăm mồ mả của vợ chồng thằng Thạch. Ông cai tổng trợn mắt nói: à, bây giờ chị mới thấy rõ ràng rồi ha. Mà tôi nghĩ cũng tại tôi hết thảy, tại tôi thương con Phụng nên mới ra cớ đổi như vậy đó. Thôi, để tôi giao sở đất trong Định Môn cho vợ chồng nó. Tôi cất một cái nhà ở trỏng cho vợ chồng và con nó ở. Còn nhà ngoài này, tôi ở với cháu nội tôi. Tôi làm như vậy, cậu nó nghĩ thử coi được không? Được, làm như vậy thì được. Cha chả, mà không biết nó chịu hay không. Ai không chịu? Con Phụng chứ ai? Không chịu sao được? Nó là con, chị muốn thế nào nó phải theo thế nấy, chứ nó cãi sao được. Tôi làm cai tổng đây, nếu nó chống cự, chị làm đơn thưa với tôi, thử coi tôi biết trị nó đặng hay không. Chị làm cha mẹ mà chị nói yếu ớt quá. Sao hồi chuyện thằng Thạch chị cứng cỏi dữ vậy? Bây giờ việc đáng cứng lắm, chị phải cứng chứ. Tôi xin cậu nó phải giúp sức cho tôi, đặng tôi sắp đặt việc nhà lại mới được. Tôi sẵn lòng giúp chị mà thưởng con cháu đáng thương và phạt con cháu đáng ghét. Chị làm đi, có tôi đây. Bây giờ thằng Nhơn đau, vợ chồng con Phụng đang bối rối. Vậy để ít ngày thằng Nhơn mạnh rồi, tôi sẽ lo cất nhà ở trong Định Môn cho tụi nó ở. Còn con Thanh Nguyên, tôi thấy mặt nó có một chút, mà sao hôm nay về nhà tôi thương nhớ hoài. Tôi muốn cậy cậu làm ơn đi giùm với tôi lên trển, đặng nói mà nhìn phức nó. Thủng thẳng sao mình lo xong việc nhà rồi mình sẽ rước nó về. Tôi sẵn lòng đi lắm. Tôi có sẵn xe nhà đó. Chị muốn đi bữa nào tôi đi cho. Cậu nó coi định bữa nào rảnh thì đi. Muốn bữa nào cũng được. Mai thứ bảy, mốt chủ nhật, chắc ông Tự Cường rảnh. Thôi, xế mai đi lên Sài Gòn nghỉ một đêm cho khỏe. Rồi sáng mốt mình sẽ lên Phú Nhuận đặng nói chuyện. Chị nghĩ coi được không? Được. Thôi, trưa mai chị sửa soạn đồ cho sẵn. Rồi chừng 2 giờ chiều tôi đem xe vô tôi rước đi. Bà cả ở chơi, ăn cơm sớm mai, rồi ông cai tổng mới cho xe hơi đưa bà về. Trưa bữa sau đúng 2 giờ, ông cai tổng ngồi xe vô đậu trước cửa. Ông biểu shopper vô mời bà cả ra đi, chứ ông không ghé nhà. Chừng bà cả lên xe, ông mới hỏi: thằng Nhơn bữa nay bớt không? Chà chà, bữa nay sao nó lại nói xàm còn hơn nữa, bộ như cuồng lắm. Cha nó tính để chiều mai đi rước ông thầy thuốc Tây ở Cần Thơ, đặng ổng coi mạch thử xem. Tôi sợ ban nhập lý chớ gì. Không hiểu đau bệnh gì mà bộ nó coi như người điên vậy. Xe hơi rút chạy. 13. Sớm mai chủ nhật, Tự Cường đi nghễu nghện ngoài sân. Lúc đứng ngó thấy trái mít treo lểnh nghểnh trên nhành, khi cầm coi mấy bông hường đượm đâm trắng tươi trong chậu. Đi vòng lại cửa, ông kêu con hỏi: "Con à, con rửa mặt rồi chưa?" Trong buồng có tiếng đáp: "Rồi, rồi, ba vô đi, con sẽ ra liền bây giờ." Tự Cường thủng thẳng vô nhà, rồi lại bàn ăn ngồi. Ông túm miệng hút gió, chống hai cánh tay trên bàn, rồi gõ 10 ngón tay trên mặt bàn nhịp lộp cộp. Thanh Nguyên trong buồng bước ra, bộ gọn gàng, mặt tươi, miệng chúm chím cười. Cô đi riết lại vịn hai tay lên vai của ông Tự Cường, ngoẻo đầu nghiêng mặt gần mặt cha và hỏi: "Ba chờ con dữ lắm hả? Chủ nhật sao bà dậy chi sớm vậy?" Tự Cường cũng cứ gõ tay trên bàn, mặt hớn hở đáp: "Ba ngủ tới 5 giờ thì đã rồi, nên dậy đi vòng ngoài sân cho khỏe. Đêm nay con ngủ ngon hay không?" "Con ngủ ngon lắm." "Ờ, mà con ngủ ngon không hiểu tại sao con lại nằm chiêm bao thấy kỳ." "Con nằm chiêm bao con thấy việc gì?" "Con thấy ngộ lắm, để rồi con thuật cho ba nghe." Thanh Nguyên đi vòng theo cái bàn qua phía bên kia và ngồi ngang mặt cha. Cô bưng dĩa trứng gà luộc đưa cho cha, rồi lật hai cái tách ra rót cà phê. Tự Cường lấy trứng gà đập và húp. Thanh Nguyên cũng làm như cha, mỗi người ăn hết hai hột gà, rồi Tự Cường mới lấy ổ bánh mì bẻ hai đoạn chia con phân nửa. Ông vừa cắn bánh mì vừa hỏi: "Con nói con nằm chiêm bao sao đó, nói lại nghe chơi." "Để con nhớ lại coi." À, con thấy con đi chơi, đi chỗ gì không biết, tứ phía đều là ruộng, coi buồn hết sức. Con trở về, con gặp một bà già giống hệt bà ngoại của anh Hữu Nhân hôm trước đó. Bà giang tay chận con lại, bà hỏi con đi đâu. Con nói con đi chơi. Bà cười, bà biểu con đi chơi với bà. Con không chịu, bà muốn nắm tay con xô bà rồi con đi. Đi được ít bước, con hỏi bà muốn thế nào, bà cứ ngồi khóc hoài, không chịu nói gì cả. Con tức mình bỏ đi, bà bèn đứng dậy nắm tay con kéo ngồi xuống. Con giật tay lại, sao dáng chừng sức con mạnh, làm bà mất thăng bằng ngã văng vào gốc cây cổ thụ cạnh đấy. Con vội ngoái cổ lại, kêu thét lên, rồi con giật mình thức giấc. Nằm chim bao thấy có bao nhiêu đó. Tự Cường chăm chỉ nghe, chừng con nói dứt rồi, ông cười nói: "Giấc mơ tàn chỗ đó uổng quá." "Sao mà uổng ba?" "Chớ chi con chim bao thêm nữa, đặng biết coi con sao đấy chịu ngồi cạnh bà để hoặc nghe bà nói, hoặc xem bà muốn gì hay không." Thanh Nguyên suy nghĩ một chút rồi đáp: "Con nhớ không được, hôm trước ba nói bà ngoại của anh Hữu Nhân đó là bà nội của con phải không ba?" "Ừ, bà đó là bà cả Kim, theo tờ di ngôn của cha con thì bà đó là bà nội của con." "Bà già bộ coi thiệt thà, nhưng sao hồi trước bà ở gắt gao với cha mẹ con quá ba ha?" "Mấy bà già xưa bà nào cũng vậy, chứ có phải một mình bà già đó hay sao con?" "Con ghê quá." "À, bữa hổm bà nói để bà về ít bữa rồi bà trở lên phải hôn ba, trở lên mà làm chi nữa?" "Có lẽ trở lên đặng nhìn con là cháu nội." Thanh Nguyên đứng dậy gọn gàng, chắp tay xá xá nói: "Cám ơn, sao hồi cha con gần chết, cha con viết thơ, không thèm lên đem con về nuôi, đợi bây giờ con lớn rồi lại nhìn." Cô nói dứt lời liền bưng tách cà phê lên uống. Tự Cường chúm chím cười, rồi ông lấy muỗng khuấy tách cà phê của ông. Lúc ấy có một cái xe hơi ngừng ngoài cửa ngõ. Cha con Tự Cường ngó ra, thấy một bà già với một ông già thủng thỉnh đi vô sân. Thanh Nguyên đứng ngó trân trân rồi nói: "Ý, bà già bữa hổm lên nữa kìa ba." Tự Cường gật đầu, song ông cứ ngồi khuấy cà phê, chậm rãi từ hớp, dường như không muốn để ý đến khách. Bà cả Kim với ông cai tổng quyền bước vô cửa rồi đứng lại đó ngó. Chừng ấy Tự Cường mới chịu đứng dậy bước ra chào và mời vô phòng khách. Còn Thanh Nguyên, cô cứ đứng tại bàn ăn và cúi đầu chào chứ không chịu lại gần. Ông cai tổng quyền vừa ngồi, ông liền ngó Tự Cường và cười và hỏi: "Ông giáo sư nhớ tôi không?" "Xin lỗi ông, tôi không nhớ. Tôi là cai tổng quyền ở quận Ô Môn, cậu của Như Thạch. Năm Như Thạch mất, tôi có lên tôi kiếm ông, tôi hỏi thăm công chuyện đó. Lâu quá tôi quên." "Con của Như Thạch là cháu đó phải không?" "Phải." "Xin ông kêu nó lại đây đặng tôi thấy nó cho rõ ràng một chút. Ông giấu ông nuôi, ông báo hại tôi kiếm nó từ hồi đó đến giờ dữ quá." "Xin ông tha lỗi, tôi giấu là vì tôi vâng theo lời trối của bằng hữu tôi, chứ không phải tôi muốn gạt ông." "Thôi, ông kêu nó lại coi, chị cả tôi về nói chuyện lại, tôi hay mừng quá, nên tôi lên đây." Tự Cường bèn bảo cô Thanh Nguyên lại. Thanh Nguyên ở bên phòng ăn đi qua, bộ tự nhiên không ái ngại, miệng chúm chím cười. Ông cai tổng ngồi nhìn cô trân trân. Chừng cô lại gần bên Tự Cường, bà cả đứng dậy bước tới và đưa hai tay ra tính ôm cô. Thanh Nguyên liền đưa hai tay đỡ bà và sụt lui mấy bước. Bà thất vọng nên đứng ngó sững Thanh Nguyên, ứa nước mắt và nói:
"Bà nội đây con, lại đây cho bà nội biểu một chút, đừng có sợ."
Thanh Nguyên nhích miệng cười, bày hai hàm răng nhỏ rứt, khích rịch lại trắng trong. Cô gục gặt đầu nói:
"À, bà nói bà là bà nội. Bà nội là cái gì, tôi không biết."
Bà cả chắc lưỡi lắc đầu, trở lại ghế ngồi, lấy khăn đậy mặt và khóc. Ông cai tổng với ông Tự Cường chau mày nhìn nhau, không mở miệng nói một tiếng chi được. Còn Thanh Nguyên trở lại đứng sau lưng Tự Cường, tay vịn ghế, mắt ngó bà cả, miệng chúm chím cười hoài. Bà cả khóc tức tưởi và nói:
"Cũng tại tôi nên bây giờ cháu nội tôi nó gặp tôi mà nó coi tôi cũng như người dân. Trời Phật phạt tôi nặng lắm. Con trai thì giận lẫy đến quỷ mình, con gái thì nó bỡ đỡ mà bỡ đỡ đặng giật sự sản. Bây giờ còn có một chút cháu nội mà nó không biết thương. Thôi, sống nữa có vui sướng gì mà sống."
Ông cai tổng nghe mấy lời than ấy thì động lòng, nên ngó Thanh Nguyên nói: "Con nghe bà nội con nói hay không? Con bước lại đứng một bên bà nội, đặng bà nội vui lòng đi con."
"Tôi đã nói tôi không biết bà nội là cái gì. Bà muốn nói việc chi cứ nói đi, cần gì tôi lại gần."
"Con đừng có làm như vậy không nên. Con là ruột thịt của bà nội con, bà nội con thương con lắm, sao con không biết thương lại?"
"Hứ, sự thương yêu thuộc về tình chứ không phải thuộc về lý. Phải gần gũi nhau, phải giúp đỡ nhau, lâu ngày sanh mối cảm tình rồi mới thương. Chứ không quen biết nhau, thình lình diễn lẻ bà con ruột thịt rồi biểu thương nhau, làm sao có cảm tình để thương được.
Từ ngày bà nội con hay cha mẹ con chết hết, bỏ con bơ vơ, bà nội con thương con lung lắm. Tìm kiếm luôn luôn, nhưng tìm không ra mối. May mới gặp con đây, nếu không thương thì kiếm làm chi?
Không chắc, nếu thương tôi sau lúc cha tôi gần chết, cha tôi gửi thư lại làm thinh không lên đem tôi về nuôi. Tôi nói có bằng cớ, để tôi lấy tờ di ngôn của cha tôi, rồi tôi đọc cái khoản ấy cho mà nghe."
Thanh Nguyên liền đi vô phòng, lấy hết giấy tờ của cha để lại, đem để trên bàn, rồi lấy tờ di ngôn ra, đọc một khúc như vậy:
"Trong mấy tháng nay, cha chỉ đợi ngày chết mà thôi, chứ không thèm lo tính việc chi hết. Ngặt gì cha chết rồi thân con ra thế nào, ấy là một câu hỏi mấy bữa rày cha cứ hỏi trong trí hoài. Cha nhớ tới chỗ đó cha lo, nên hôm nọ cha có gửi thơ về cho bà nội con hay, đặng như bà nội con chịu nhìn nhận con là máu thịt của cha, là nhành lá của dòng họ Lý, thì lên đem con về mà nuôi thế cho cha. Đã 10 ngày rồi cha không được tin tức chi hết. Chắc là bà nội con đành bỏ đức, không chịu nhìn nhận con."
Thanh Nguyên đọc rồi cô cười: "Đó, rõ ràng chưa? Còn cái gì nữa? Tôi phải tin lời của cha tôi để lại chứ." Ông cai tổng quyền chưng hửng, ông ngó Tự Cường và hỏi:
"Cháu tôi nó chết, có để lại di ngôn hay sao?"
"Có, ảnh giao tờ di ngôn đó cho tôi với tờ hôn thú khai sanh đủ hết."
"Vậy sao hồi đó ông không nói cho tôi biết chứ?"
"Nói làm chi? Anh Như Thạch giao cho tôi, ảnh dặn tôi cất, chừng Thanh Nguyên đúng 18 tuổi tôi sẽ đưa cho nó. Năm nay nó đúng 18 tuổi nên tôi mới giao lại cho nó đó."
"Cho phép tôi coi một chút được không?"
"Được, bây giờ cần gì phải giấu nữa." Ông cai tổng quyền giơ tay lấy tờ di ngôn với tờ hôn thú. Thanh Nguyên kéo ghế ngồi một bên Tự Cường. Bà cả cứ khóc hoài. Cai tổng quyền dây qua nói với chị:
"Ôi chị đừng khóc nữa, để tôi đọc di ngôn của cháu Thạch cho chị nghe."
Ông nói rồi ông bắt đầu đọc lớn, đọc chừng nào bà cả càng khóc chừng nấy. Ông đọc rồi ông cũng cảm động nên rưng rưng nước mắt. Ông nói với Thanh Nguyên: "Lời con trách bà nội con hồi nãy đó quá đáng một chút, để ông cắt nghĩa chuyện ấy cho con hiểu. Thiệt trước khi cha con chết, nó có gửi thơ về cho bà nội con, bị cô con lấy dấu thơ nên bà nội con với ông không hay biết chi hết. Đến chừng ông đọc nhật trình, ông hay tin cha con chết, ông tuốt lên Sài Gòn hỏi thăm ông giáo sư đây, ông mới hay có cái thơ đó. Ông trở về rầy quá, cô hai con mới chịu đưa thơ ra. Bà nội con và ông tức giận hết sức, chứ có phải được cái thơ mà nỡ bỏ cha con chết, không thèm lên và định bỏ dứt con không nhìn nhận con đâu. Việc ấy tại mụ cô của con độc ác, chứ không phải tại bà nội con đâu. Cái thơ ấy ông có giữ đây.
Cai Thống Quyền bèn móc túi lấy thơ ra đưa cho Thanh Nguyên. Thanh Nguyên tiếp thơ đọc rồi hỏi:
trong tờ di ngôn của cha tôi có nói tôi có một người cô tên là Lý Thị Phụng, phải người đó hay không?
Phải, mẹ của Hữu Nhân đó.
À, người đi với anh Hữu Nhân lên đây bữa hổm đó à?
Phải.
Anh Hữu Nhân có một bà mẹ đích đáng dữ, người như vậy lại muốn làm mẹ chồng tôi chứ?
Mẹ chồng sao được, con với thằng Nhân là anh em cô cậu mà.
Không, nói chuyện mà nghe, chớ tôi đã nói dứt rồi, tôi có ưng đâu.
Thôi, bây giờ con đã hiểu rõ công việc ấy rồi, con hết phiền bà nội con nữa. Vậy con bước lại mà hung bà nội con đi, cho bà nội con vui lòng.
Thanh Nguyên đứng ngó bà cả trân trân một hồi, rồi thủng thẳng đi lại một bên, lấy khăn mua xoa lau nước mắt cho bà. Bà đưa hai tay ôm ngang cô và kéo vào lòng, vừa mừng vừa cảm nên nước mắt tuôn ra nữa. Cô cười và để cho bà tỏ ý thương yêu gian díu. Bà thò tay vào túi lấy ra một sấp giấy xăng đưa cho cô và nói:
nội cho con 1.000 đồng bạc đây, con lấy đặng may áo quần mà bận, chừng hết nội sẽ đưa nữa.
Thanh Nguyên thụt tay và bước gian ra: không, tôi không cần dùng tiền, chớ chi tiền này hồi trước bà đưa cho cha mẹ tôi uống thuốc thì có lẽ khỏi chết.
Bà cả lắc đầu và khóc nữa. Ông Cai Tổng Quyền nói:
bà nội con đã ăn năn việc xưa lung lắm, con chẳng nên nói như vậy, kẻo bà nội con buồn. Con phải làm cho bà nội con vui để lo việc xảy tới. Trước khi đi lên đây, bà con có bàn tính với ông để sắp đặt việc nhà, rồi sẽ xin với ông giáo sư đặng rước con về dưới cho bà cháu sum hiệp.
Ý, được đâu, tôi ở với ba tôi không chịu về đâu hết.
Bà nội con già rồi, con phải về dưới đặng bà cháu hữu hỷ với nhau chứ, chẳng bao giờ con chịu.
Sao vậy?
Trong tờ di ngôn, cha con chỉ cội rễ là cố ý cho con nhìn thân tộc đặng hưởng gia tài, con phải vâng lời cha chứ.
Thân tộc, nhìn thân tộc đặng đúc cổ vào cái vòng chế độ gia đình như cha tôi hồi trước vậy hả? Cảm ơn, tôi không dám, mà cha tôi tuy nói cho tôi biết cội rễ, song có ép tôi phải nhìn nhận, phải lãnh gia tài đâu, tôi nhất định không thèm cái nào hết.
Con đừng có nói dại như vậy, con phải về đặng hưởng phần gia tài của cha con chứ. Có lẽ nào con bỏ cho mụ cô của con nó hưởng hết hay sao?
Không, tôi không hưởng. Như không muốn cho cô tôi hưởng thì kêu nhà nghèo phân phát cho họ đi. Họ nghèo, họ cần dùng, chứ tôi có cần dùng tài sản làm chi?
Nói dứt, Thanh Nguyên liền tôm góp giấy tờ của cha để lại và bỏ vào bao cầm đi vô buồng.
Cai Tổng Quyền dây nói với chị:
tuy nó nói như vậy, chứ có lẽ nào nó không chịu về hưởng gia tài. Chị về sắp đặt việc nhà như chị tính với tôi bữa hôm đó đi, còn việc rước nó về để tôi lãnh cho.
Bà cả nói với Tự Cường: ông giáo sư nuôi cháu tôi từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, ân nghĩa nhiều quá, chẳng bao giờ tôi dám quên.
Thưa bà, việc ấy không đáng gọi là ơn, bởi vì tôi nuôi Thanh Nguyên tôi đã hưởng được cái thú vui riêng nhiều lắm.
Ông nuôi nó, ông phải tốn hao cực nhọc chớ vui giống gì.
Thưa không, tôi được vui nhiều lắm chứ. Tôi làm cho người bạn thiết của tôi được an lòng lúc hấp hối gần tắt hơi, ấy là một sự vui. Còn tôi là một đứa vô gia đình nên không có vợ con, nhờ có Thanh Nguyên tôi mới ung đúc ra cho xã hội một người chí cao thượng, lòng trong sạch, đó là một sự vui nữa.
Dẫu thế nào ông cũng làm ơn cho tôi nhiều lắm, làm ơn thì làm cho trót. Xin ông cắt nghĩa giùm cho cháu tôi biết thương tôi, đặng nó về ở với tôi. Ông làm như vậy thì ơn của ông càng thêm nặng.
Xin lỗi bà dạy việc ấy tôi không thể vâng được. Thuở nay tôi dưỡng nuôi dạy dỗ con Thanh Nguyên, để tôi cho trí nó tự do, chẳng bao giờ tôi chịu ráng ép kềm chế nó. Bây giờ nó chịu về với bà hay là không chịu thì tự ý nó, tôi không thể nói vô được.
Nếu ông nói phân hai như vậy, tôi sợ nó không chịu về hưởng phần gia tài của cha nó.
Nó không chịu thì thôi, hồi nãy đọc tờ di ngôn bà có nghe chứ? Cha của nó kia mà, còn không chịu xúi nó nhìn nhận thân tộc đặng lãnh gia tài. Tôi là cha nuôi, có lẽ nào tôi xúi nó trong việc ấy cho được.
Cai Tổng Quyền nói: mình tìm được cháu rồi thì thôi, còn việc rước nó về để thủng thẳng rồi tính không gấp gì. Chỉ cần phải đuổi vợ chồng con Phụng ra khỏi nhà đi đã, rồi sẽ nói chuyện rước cháu nội.
Bà cả đáp: Để về rồi tôi sẽ tính liền. Cai tổng quyền nói với Từ Cường. Tôi giúp việc nhà cho nhà nước nên bỏ phần tổng đi lâu không tiện. Xin ông cho tôi từ giả đặng dắt chị cả tôi vô thăm mộ mã vợ chồng Như Thạch một chút rồi về cho sớm. Ông làm ơn kêu cháu ra đặng bà nội nó nói với nó mà về. Từ Cường kêu Thanh Nguyên nên cô ra. Bà cả đứng dậy từ giả Từ Cường rồi dây qua nói với cháu. Ôi con ở lại đây. Để nội về sắp đặt việc nhà ít ngày rồi nội sẽ trở lên nội rước. Thanh Nguyên lắc đầu và chúm chím cười. Cai tổng quyền cũng từ giả ra về. Chừng đi tới cửa, ông đứng lại nói nhỏ với Thanh Nguyên. Để ông làm cho rành rẽ, rồi con sẽ đặng ở nhà thờ. Ông sẽ hết lòng lo bao thủ quyền lợi cho con. Ông không để cho đồ khốn nạn nó xâm phạm được đâu mà lo. Thanh Nguyên lắc đầu cười chớ không nói chi hết. Ông cai tổng quyền với bà cả Kim vô ngã năm thăm mộ mã vợ chồng Như Thạch rồi về liền. Xe về tới nhà, vừa ngừng ngoài cửa thì có người ở trong nhà bà cả chạy ra nói rằng: Thưa bà, cô Hai và Dượng Hai chở cậu Nhân đi lên nhà thương Biên Hòa rồi, hồi khuya. Bà cả với cai tổng đều chân hững. Ông cai tổng xuống xe đi theo chị vô nhà. Ông hỏi tại sao lại chở Hữu Nhân lên nhà thương Biên Hòa. Người ở đáp: Hôm qua bà đi rồi, kế chiều Dượng Hai mướn xe hơi đi xuống Cần Thơ rước thầy thuốc tây. Ông thầy thuốc tây nói cậu Nhân bị chứng bệnh điên, bị nặng lắm, nên phải chở lên nhà thương Biên Hòa mới được. Tại vậy đó nên hồi khuya này cô Hai với Dượng Hai phải chở cậu Nhân đi. Cậu lên xe mà cậu dãy dụa, cậu rầy rà lung lắm, không biết đi dọc đường có êm không. Ông cai tổng quyền lắc đầu rồi cười gằn: Rõ ràng hễ làm dữ thì gặp dữ. Còn bà cả Kim ngồi im lìm, mắt ngó sững ra ngoài sân một hồi lâu. Bà thở một hơi thiệt dài mà nói: Tại tôi hết thảy. Vĩnh Hội, tháng 3 năm 1938.